tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị một đề tài quan trọng trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, đó là hướng dẫn con về mặt đức tin, để con lớn lên tin Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Để việc hướng dẫn con đến với Chúa có kết quả, chúng ta cần biết rõ con và nhu cầu của con. Những điều chúng ta cần biết về con cái ngày nay mà chúng tôi đã đề cập đến trong các bài trước gồm có: chúng ta cần biết rằng trẻ con trong thời nào tính tình cũng giống nhau, các em nhỏ dại khờ ích kỷ, không có kỷ luật bản thân, nếu không được hướng dẫn sẽ không thể trở nên người tốt như lời Kinh Thánh dạy. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 15. Bản tính của trẻ con ngày trước và ngày nay giống nhau, nhưng tuổi thơ của các em ngày trước và tuổi thơ ngày nay khác nhau rất là xa. Trẻ con ngày nay đời sống không đơn giản, nhưng bị hiện đại hóa bởi những kỹ thuật truyền thông đại chúng. Các em ngày nay dùng máy vi tính, vào Internet, dùng iPhone, iPad và nhiều điều khác mà cha mẹ không biết hoặc là không theo kịp. Vì những phương tiện truyền thông hiện đại có trong tầm tay, trẻ con ngày nay biết quá sớm và quá nhiều những điều của thế giới người lớn là điều các em không nên biết hoặc là chưa cần biết. Vì lý do đó, tính hồn nhiên trong trắng của tuổi thơ không còn. Để tránh nguy hiểm này, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái. Chúng ta cần biết con mình dùng máy vi tính hay vào mạng lúc nào, hoặc liên lạc điện thư với ai, ở đâu. Các em đọc hay xem những gì trên mạng. Chúng ta cũng cần ngăn chặn những điều không tốt, không trong sạch vào tâm trí con cái qua phim ảnh và truyền hình. Quý vị mục sư và những người hướng dẫn thanh thiếu niên cần giúp các bậc phụ huynh những phương cách và phương tiện để kiểm soát hay ngăn cản những thông tin tai hại tràn vào tâm trí những đứa con nhỏ của chúng ta. Vì sử dụng những kỹ thuật truyền thông hiện đại, nghe và thấy tất cả những điều xấu tốt trong thế giới người lớn, nên các con của chúng ta không còn nhạy cảm trước những đau khổ của đời sống. Các em cũng không trân quý sự sống hay trân quý con người. Qua tin tức trên truyền hình, qua các trò chơi điện tử, con em chúng ta thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh bạo hành, thấy người bị chết, bị giết, bị tra tấn, nên lòng các em trở thành cứng cỏi, không còn xúc động trước những khổ đau của người chung quanh. Tấm lòng của trẻ con ngày nay khô khan, lạnh nhạt, không nhạy cảm, không dễ dàng xúc động như trẻ con trong thời trước. Vì thế, khi chúng ta nói về Chúa cho các em, nói rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá để cứu nhân loại, các em cũng khó rung động hay rung cảm trước sự hy sinh lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng ta biết rằng lời Chúa và sứ điệp phúc âm luôn luôn có một sức mạnh lớn lao. Thần quyền của Đức Chúa Trời vẫn hành động trong lòng người. Nên chúng ta cần nhìn thấy khi nào là cơ hội thuận tiện và chuẩn bị sẵn sàng để lúc các con hỏi những điều thuộc về Chúa, chúng ta có thể cho con lời giải đáp xác đáng. Những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như câu chuyện về cuộc đời Chúa cứu thế vẫn có một sức mạnh siêu nhiên chạm đến tấm lòng con người và thay đổi bất cứ người nào tiếp nhận. Khi đến trường học, con em chúng ta sẽ bị tấn công bởi những triết thuyết của các tôn giáo trong trần gian, khiến các em hoang mang, không biết đâu là chân lý. Đây là lý do tại sao chúng ta cần dạy con về Chúa cách rõ ràng, đầy đủ trước khi các em đến tuổi đi học. Khi các em đã biết Chúa, tin Chúa và kính yêu Chúa, những triết thuyết của đời sẽ không ảnh hưởng đến đức tin của các em. Thưa quý vị, 5 năm đầu là thời gian tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con biết Chúa và tin Chúa. Một đặc điểm khác của các em nhỏ ngày nay là các em không thân với bạn bè như trong các thế hệ trước. Có nhiều nơi khi các em nhỏ dưới 12 tuổi ngồi lại với nhau, mỗi em cầm trên tay một cái máy hay cái điện thoại để chơi. Các em không ngước nhìn người qua lại, cũng không nhìn nhau hay trò chuyện với nhau. Dù là đang cùng chơi trò chơi điện tử với nhau, các em cũng không nhìn nhau. Vì điều này, các em nhỏ ngày nay ít trò chuyện với bạn cùng tuổi. Các em cũng không biết nói chuyện với người lớn. Trong lớp trường Chủ nhật, các em không muốn đóng góp ý kiến hay chia sẻ điều gì với bạn, với thầy. Ở nhà, các em cũng ít nói chuyện với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Vì vậy, các em rất cần được ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo yêu thương, gần gũi và nói với các em những lời yêu thương, khích lệ. Nhiều em sống trong lẻ loi, cô đơn vì cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm, hoặc cha mẹ không hạnh phúc nhưng lúc nào cũng cãi cọ xung đột với nhau nên không còn thì giờ, không còn tâm trí để chăm sóc con. Đây là những em chúng ta cần quan tâm đặc biệt khi có cơ hội dạy lời Chúa cho các em. Những em mà cha mẹ ly dị nhau lại càng cần được quan tâm hơn nữa, vì các em cần tình thương yêu chân thật, tình thương vô điều kiện, là tình yêu chỉ một mình Chúa Giêsu có thể ban cho các em. Những em bị cha mẹ hất hủi, ngược đãi hay bỏ quên thường mang mặc cảm nên không muốn gần gũi hay thân thiết với người nào. Nhưng cảm tạ Chúa vì còn nhỏ, các em dễ quên, dễ tha thứ và sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của Chúa cũng như tình thương của người hướng dẫn. Nếu chúng ta thật lòng yêu thương các em và biểu lộ tình thương đó qua lời nói, qua việc làm cụ thể, các em nhỏ, ngây thơ, vô tư, dễ tha thứ, dễ tin cách chân thành. Và đó là lý do Chúa Giêsu yêu thương các em và quan tâm đặc biệt đến các em. Khi các môn đồ của Chúa xem thường trẻ em, Chúa phán: "Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ." Phúc âm Mác chương 10 câu 14 và 15. Các em nhỏ ngày nay cũng sống trong sự căng thẳng, lo âu. Trẻ con ngày nay, ngoài việc đi học ở trường, còn tham gia vào những sinh hoạt khác, chẳng hạn như đi học thêm, học nhạc, học đàn, tham gia các đội banh. Có em phải giúp cha mẹ lo việc nhà hoặc việc đồng áng, buôn bán. Các em bị tinh thần căng thẳng trong gia đình nếu cha mẹ không hòa thuận, nhưng cứ cãi vã nhau thường xuyên. Nhiều khi, các em căng thẳng với anh chị em trong nhà vì khác tính tình, sở thích và vì không biết nhường nhịn nhau. Cũng có khi các em bị tinh thần căng thẳng vì thiếu ngủ, vì ăn uống không đầy đủ, không điều độ, vì chơi trò chơi điện tử quá nhiều. Cũng có em bị căng thẳng vì cha mẹ quá nghiêm khắc, không thông cảm. Lúc nào hay chuyện gì, các em cũng có thể bị la mắng hay đánh đòn. Ở các nước văn minh và tự do, thì các em nhỏ bị căng thẳng vì sống một mình, không anh chị em, lúc nào cũng thui thủi trong phòng, cha mẹ đi vắng suốt ngày, hoặc cha mẹ không quan tâm, không hướng dẫn, không áp dụng kỷ luật để dạy dỗ con. Các em nhỏ cũng bị tinh thần căng thẳng khi đi học. Các em có nhiều lo lắng trong việc học, vì bài vở quá nhiều, quá khó, lo lắng trong việc thi cử. Tinh thần căng thẳng vì sợ bạn ở trường chọc ghẹo, chê cười. Lắm khi các em mệt mỏi vì tham gia quá nhiều những sinh hoạt của trường, vì phải ganh đua với bạn bè, phải học giỏi để được điểm cao, được bằng khen thưởng, được học bổng, vân vân. Thưa quý vị, có một điều chúng ta không nghĩ đến, đó là các em nhỏ lắm khi cũng lo lắng và căng thẳng khi đến nhà thờ. Đó là những khi các em không hiểu những từ trừu tượng khó hiểu mà mục sư và các thầy cô nói đến. Khi giờ học hay bài giảng quá dài, khó hiểu và không liên quan đến điều các em đang suy nghĩ, các em cũng lo lắng, căng thẳng. Có khi các em nghe rồi không biết áp dụng những điều đã học, đã nghe như thế nào. Hoặc các em có những điều thắc mắc, chưa hiểu mà không dám hỏi và cũng không biết hỏi ai. Cũng có em đến nhà thờ mà lo lắng không vui vì không có bạn, vì thầy, cô giáo hoặc mục sư quá nghiêm khắc. Các em không cảm nhận được tình thân thương trong lớp, trong hội thánh. Để giúp các em tránh bị căng thẳng hay lo lắng khi đến nhà thờ, chúng ta cần ghi nhớ những điều căn bản sau đây. Những sinh hoạt cho lứa tuổi thiếu nhi phải nhẹ nhàng và vui vẻ. Giờ học kinh thánh nên có kèm theo trò chơi, bài hát, giờ thờ phượng, giờ làm thủ công. Các em nhỏ có nhiều sinh lực nên cần có những sinh hoạt như chạy nhảy, tranh tài, thi đua với nhau, thi đua làm thủ công, thi đua học câu gốc. Và chúng ta nhớ có giải thưởng để khuyến khích các em. Hai điều thu hút các em nhỏ hữu hiệu nhất trong giờ học kinh thánh là trò chơi và bài hát. Nếu dạy về Chúa mà chúng ta chỉ thuyết trình, chỉ nói suông thôi chứ không có những ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ không đáp ứng nhu cầu của các em. Các em sẽ chán và không thu thập được gì. Các em cần được hướng dẫn, được dạy để có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chứ không phải chỉ biết những câu chuyện trong Kinh Thánh, tức là chỉ có kiến thức Kinh Thánh mà không thật sự có mối quan hệ cụ thể với Chúa. Phòng học của các em thiếu nhi cũng cần được trang bị thế nào để có không khí ấm cúng, thân mật, vui vẻ và có những sinh hoạt tích cực cho các em tham gia. Có như thế các em mới yêu thích giờ học lời Chúa và mới thấy việc học lời Chúa là thích thú và hữu ích. Thưa quý vị, việc dạy lời Chúa cho thiếu nhi rất quan trọng. Không những vì linh hồn các em quan trọng và quý giá, nhưng đây cũng là tương lai của hội thánh. Vì thế, ước mong chúng ta sẽ đầu tư nhiều vào mục vụ thiếu nhi, để các em thiếu nhi trong hội thánh sẽ được chăm sóc và được dạy lời Chúa một cách chu đáo. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi cũng đề cập đến đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con.